Chương 3. Tự kỷ ám thị. Biện pháp trung gian tác động đến tiềm thức con người. Bước làm giàu thứ 3. Tự kỷ ám thị là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người. Nói cách khác, tự kỷ ám thị là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Nó đóng vai trò cầu nối giữa một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu vẫn tồn tại trong ý thức, không quan trọng đó là những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực. Nhưng những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó. Tạo hóa đã cho con người năm cảm giác, hay thường gọi là giác quan, mà thông qua đó chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được những gì được truyền tới tiềm thức của chúng ta. Tuy vậy, trong phần lớn các trường hợp, con người thường không sử dụng khả năng kiểm soát đó. Điều này giải thích tại sao nhiều người phải sống một cuộc đời nghèo khó. Hãy hồi tưởng lại những gì mà tôi đã nói về tiềm thức. Tiềm thức giống như một khu vườn màu mỡ. Khu vườn đó sẽ đầy cỏ dại nếu những hạt giống tốt không được gieo trồng. Tự kỷ ám thị là một cách thức giúp bạn gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ mang tính sáng tạo, hoặc bỏ mặc cho những suy nghĩ có tính chất phá hoại, tìm thấy lối vào khu vườn màu mỡ đó của tâm hồn. Nhìn thấy và cảm nhận được tiền bạc ở trong tay bạn. Bạn đã được hướng dẫn trong bước cuối cùng của 6 bước được nói đến trong chương Khát vọng, là hãy đọc lớn mỗi ngày 2 lần. Xác quyết về khát vọng làm giàu của bạn. Bạn cũng đã được hướng dẫn rằng hãy hình dung và cảm nhận như thể bạn đã có được tiền rồi. Bằng cách làm theo những hướng dẫn này, bạn đã truyền được mục tiêu và khát vọng đó của bạn một cách trực tiếp tới tiềm thức trên tinh thần của một sự tin tưởng tuyệt đối. Bằng cách lặp đi lặp lại hành động này, bạn đã tự nguyện tạo ra những thói quen giúp củng cố thêm những nỗ lực của bạn nhằm chuyển hóa khát vọng thành những giá trị tiền bạc tương đương. Hãy quay trở lại 6 bước này, đọc lại chúng lần nữa thật cẩn thận trước khi bạn đi sâu hơn nhé. Bước 1. Xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác mà bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói, tôi muốn có rất nhiều tiền thôi thì chưa đủ. Hãy xác định rõ số tiền này. Bước 2. Xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn. Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều phải có cái giá của nó. Bước 3. Xác định rõ ràng ngày mà bạn muốn có được số tiền đó. Bước 4. Hãy lên một kế hoạch cụ thể để được thực hiện ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước 5. Viết một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn, trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn phải sẵn sàng trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước 6. Hãy đọc to bản tuyên ngôn của mình thành tiếng 2 lần một ngày. Một lần trước khi đi ngủ và một lần khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Hãy nhớ rằng khi đọc thành tiếng những khát vọng của bạn mà qua đó bạn đang cố gắng để phát triển sự ý thức về tiền bạc. Nếu chỉ đọc lên một cách đơn thuần thì không có kết quả nào, trừ khi bạn hòa quyện được tình cảm hay cảm xúc vào ngôn từ của mình. Tiềm thức của bạn chỉ nhận thức và hành động thông qua những suy nghĩ được hòa quyện với tình cảm hay cảm xúc. Đây là một sự thật quan trọng nên hầu như đều được nhắc lại ở mỗi chương. Sự thiếu hiểu biết về điều này là lý do chính khiến phần lớn những người cố gắng áp dụng nguyên tắc tự kỷ ám thị không nhận được những kết quả như mong muốn. Đơn giản là vì những từ ngữ không có cảm xúc sẽ không tác động đến tiềm thức của chúng ta. Bạn sẽ không đạt được kết quả đáng kể nào cho đến khi bạn học được cách chuyển đến những tiềm thức suy nghĩ hay lời nói được cảm xúc hóa nhờ niềm tin. Đừng nản lòng nếu bạn không thể điều khiển và định hướng được cảm xúc lần thử đầu tiên. Hãy nhớ rằng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá phải trả cho khả năng gây ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn là sự kiên trì lâu dài trong việc áp dụng những nguyên tắc được nói đến ở đây. Bạn không thể có được khả năng mong muốn với một cái giá thấp hơn. Bạn, và chỉ có bạn mà thôi, phải quyết định phần lớn phần thưởng mà bạn đang cố gắng phấn đấu. Ý thức tiền bạc có xứng đáng với cái giá mà bạn đang nỗ lực hay không? Khả năng sử dụng biện pháp tự kỷ ám thị của bạn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tập trung vào một khát vọng nhất định cho đến khi khát vọng đó biến thành một nỗi ám ảnh cháy bỏng. Làm thế nào để tăng cường sức mạnh của sự tập trung? Khi bạn bắt đầu thực hiện những hướng dẫn đã được đề cập cùng với 6 bước được nói đến trong chương Khát vọng, bạn cần áp dụng nguyên tắc của sự tập trung. Sau đây là những lưu ý cần thiết để sử dụng một cách hiệu quả năng lực tập trung. Khi bạn bắt đầu tiến hành bước thứ nhất trong 6 bước, xác định trong tâm trí của bạn số tiền cụ thể mà bạn khao khát có được. Hãy nhắm mắt lại và hướng ý nghĩ của bạn về số tiền ấy cho tới khi bạn thực sự thấy số tiền đó xuất hiện. Hãy làm việc này ít nhất mỗi ngày một lần. Khi bạn thực hiện bài tập này, hãy làm theo những hướng dẫn trong chương niềm tin. Hãy cố tưởng tượng rằng bản thân bạn đang sở hữu món tiền đó nhé. Đây là một thực tế rất quan trọng. Tiềm thức nhận lấy tất cả những mệnh lệnh được truyền đến trên tinh thần một niềm tin tuyệt đối và hành động dựa trên những mệnh lệnh đó. Nhưng những mệnh lệnh này cần phải được lặp đi lặp lại liên tục trước khi được tiềm thức của chúng ta chấp nhận. Do đó, bạn có thể cân nhắc đến khả năng chơi ăn gian một cách hợp lệ đối với tiềm thức của bạn. Hãy làm cho tiềm thức tin rằng bởi vì bạn tin điều đó, bạn phải có số tiền mà bạn đang hình dung trong đầu, rằng số tiền đó đang chờ đón bạn. Bằng cách làm như thế, tiềm thức sẽ chỉ dẫn cho bạn những kế hoạch thực tiễn để đạt được số tiền xứng đáng thuộc về bạn. Hãy truyền suy nghĩ đến trí tưởng tượng của bạn và hãy chờ xem trí tưởng tượng của bạn có thể hay sẽ làm gì nhằm tạo lập những kế hoạch thực tiễn để biến khát vọng của bạn thành tiền bạc. Đừng chờ đợi một kế hoạch rõ ràng cụ thể rồi mới tiến hành những hoạt động thương mại hay dịch vụ để có được số tiền mà bạn đang hình dung. Hãy bắt đầu tưởng tượng ngay từ bây giờ rằng bạn đang sở hữu số tiền đó. Hãy đòi hỏi và trông đợi tiềm thức chuyển cho bạn những kế hoạch cần thiết. Hãy luôn sẵn sàng với những kế hoạch này và khi chúng xuất hiện, hãy thực hiện chúng ngay lập tức. Những kế hoạch này có thể lóe lên trong tâm trí bạn dưới dạng một niềm cảm hứng hay trực giác nào đó từ miền trí tuệ vô biên. Hãy trân trọng và hành động theo sự chỉ dẫn của nó càng sớm càng tốt. Trong bước thứ tư của 6 bước, bạn được hướng dẫn hãy tạo dựng một kế hoạch cụ thể để thực hiện khát vọng của bạn và hãy bắt đầu ngay lập tức để thực hiện kế hoạch đó. Bạn nên làm theo những hướng dẫn và với thái độ được nói trên ở đây. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra hình ảnh sống động rằng bạn đang thực hiện những kế hoạch đó. Đừng tin vào lý trí của bạn khi tạo dựng một kế hoạch chuyển hóa khát vọng thành tiền bạc. Lý trí của bạn đôi khi rất lười biếng và nếu như bạn hoàn toàn phụ thuộc vào nó, thì trong nhiều trường hợp có thể bạn sẽ thất vọng. Khi hình dung ra số tiền mà bạn muốn tích lũy, hãy tưởng tượng rằng bản thân của bạn đang cung cấp một dịch vụ hay tiến hành một giao dịch thương mại nào đó để có được số tiền mà bạn mong muốn. Điều này rất quan trọng đấy. Kích thích tiềm thức của bạn. Những hướng dẫn về các bước cần thiết để biến khát khao thành tiền bạc sẽ được tổng kết lại và hòa trộn với những nguyên tắc trong chương này thành các biện pháp dưới đây. Thứ nhất, hãy tìm một vài địa điểm yên tĩnh, nơi bạn không bị làm phiền và quấy rầy. Hãy nhắm mắt lại và đọc thành tiếng, để bạn có thể nghe được những lời nói của chính mình, lời tuyên bố về số tiền mà bạn dự định sẽ tích lũy, thời hạn cần thiết và loại hình dịch vụ hay thương mại cụ thể mà bạn dự định sẽ thực hiện để được số tiền đó. Khi bạn tiến hành những hướng dẫn này, hãy luôn tưởng tượng là bạn đã có tiền rồi. Ví dụ, bạn dự định sẽ tích lũy được số tiền là 50.000 đô la vào ngày 1 tháng Giêng sau 5 năm nữa. Bạn dự định sẽ làm người bán hàng để có được số tiền đó. Lời tuyên bố mà bạn viết ra có thể tương tự như sau: vào ngày 1 tháng Giêng năm ... tôi sẽ có được 50.000 đô la. Số tiền này sẽ đến với tôi nhiều lần qua nhiều thời điểm khác nhau trong suốt khoảng thời gian từ nay đến đó. Để có được số tiền đó, tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất trong khả năng có thể. Tôi sẽ cống hiến hết mình như một người bán hàng với tất cả sức lực và hiệu suất tốt nhất có thể, miêu tả thật kỹ phương thức dịch vụ hay thương mại mà bạn dự định thực hiện. Tôi tin rằng tôi sẽ có được món tiền này. Niềm tin của tôi mãnh liệt đến mức tôi có thể thấy được tiền đang ở trước mắt. Tôi có thể sờ thấy chúng. Số tiền đó đang được chờ đến chuyển đến tôi vào thời điểm đã định và theo đúng với dự án kinh doanh mà tôi được dự định thực hiện để có được chúng. Tôi đang chờ đợi một kế hoạch mà qua đó tôi có thể tích lũy được số tiền trên và tôi sẽ làm theo kế hoạch cho đến khi tôi nhận được kết quả đó. Thứ hai, hãy lặp lại những chỉ dẫn này cả ngày lẫn đêm cho đến khi bạn có thể thấy được trong trí tưởng tượng của mình số tiền mà bạn chịu đựng sẽ tích lũy. Thứ ba, hãy để một bản copy lời tuyên bố của mình ở nơi bạn có thể nhìn thấy được nó cả ngày lẫn đêm, đọc nó trước khi đi ngủ cũng như sau khi thức dậy cho đến khi nó được lưu lại trong đầu của bạn. Hãy nhớ rằng khi bạn thực hiện những hướng dẫn này là bạn đang áp dụng nguyên tắc tự kỳ ám thị nhằm mục đích ra lệnh cho tiềm thức của bạn. Và hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn sẽ chỉ hành động dựa trên những chỉ dẫn đã được cảm xúc hóa và mang trong đó tình cảm thực sự. Niềm tin là cảm xúc mạnh mẽ và hữu ích nhất trong các cảm xúc. Những hướng dẫn này lúc đầu có thể hơi trừu tượng. Đừng để điều này làm bạn nản lòng. Hãy làm theo những hướng dẫn này cho dù nó trừu tượng và có vẻ như phi thực tế đến đâu. Nếu bạn làm theo trên cả lĩnh vực tinh thần lẫn hành động, thì tới một lúc nào đó, cả một vũ trụ mới của sức mạnh sẽ mở ra trước mắt của bạn. Hoài nghi với tất cả những ý tưởng mới là bản chất của con người. Nhưng nếu bạn làm theo những hướng dẫn này, thái độ hoài nghi của bạn sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự tin tưởng. Và rồi sự tin tưởng sẽ sớm kết tinh thành một niềm tin tuyệt đối. Nhiều nhà triết học đã tuyên bố rằng con người điều khiển được số phận của mình, nhưng phần lớn họ đều không giải thích được tại sao. Lý do con người có thể kiểm soát được số phận của mình và cả môi trường xung quanh là bởi vì chúng ta có khả năng ảnh hưởng lên chính tiềm thức của mình. Quá trình biến khát vọng thành tiền được thực hiện thông qua hình thức tự kỳ ám thị. Đó là nguyên tắc quan trọng mà qua đó bạn có thể chạm tới và ảnh hưởng lên tiềm thức của chính mình. Những nguyên tắc khác chỉ là những công cụ đơn giản để áp dụng phép tự kỳ ám thị. Hãy lưu trữ suy nghĩ trong đầu và bạn hãy luôn ý thức được rằng nguyên tắc tự kỳ ám thị sẽ giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực của bạn nhằm tích lũy tiền bạc thông qua những phương pháp được nói đến trong cuốn sách này. Sau khi bạn đã nghe xong cuốn sách, hãy quay trở lại chương này và thực hiện trên cả tinh thần cũng như hành động theo hướng dẫn sau đây. Hãy đọc cả chương một lần mỗi tối cho đến khi bạn bị chinh phục hoàn toàn bởi tính đúng đắn của những nguyên tắc tự kỳ ám thị và rằng những nguyên tắc đó sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của bạn. Trong khi đọc, hãy dùng bút chì gạch dưới những câu gây ấn tượng mạnh đối với bạn. Hãy làm đúng theo những hướng dẫn đã được đề cập ở trên. Nó sẽ đưa bạn đến một sự hiểu biết thấu đáo cũng như nắm vững các nguyên tắc thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Chương 4. Kiến thức chuyên môn. Kinh nghiệm cá nhân hoặc óc quan sát. Bước làm giàu thứ tư. Có hai loại kiến thức, tổng quát và chuyên sâu. Kiến thức tổng quát, dù phong phú và đa dạng đến đâu, cũng không giúp bạn được nhiều trong việc tích lũy tiền bạc và của cải. Thực tế là các giáo sư trong các trường đại học lớn đều biết rất nhiều những kiến thức từ cổ chí kim. Nhưng hầu hết các giáo sư đại học không ai giàu có cả. Họ chỉ chuyên giảng dạy và truyền bá kiến thức mà không có đầu óc tổ chức hay áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Kiến thức không mang lại tiền bạc, trừ phi nó được tổ chức và định hướng một cách đúng đắn qua những kế hoạch hành động thực tiễn có mục đích tích lũy tiền bạc rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết về điều này là nguồn gốc của một sự nhầm lẫn mà hàng triệu người thường gặp phải. Họ lầm tưởng rằng kiến thức là sức mạnh. Hoàn toàn không phải như vậy. Kiến thức chỉ là một dạng sức mạnh tiềm ẩn. Nó chỉ thành sức mạnh khi và chỉ khi kết tinh thành những kế hoạch hành động rõ ràng và hướng tới những mục đích rõ ràng mà thôi. Cái thiếu trong nền giáo dục của chúng ta là ngày nay các cơ sở giáo dục đã thất bại trong việc dạy học sinh biết cách tổ chức và ứng dụng kiến thức thu lượm được. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng vì Henry Ford ít đi học ở trường nên ông không phải là người có học vấn. Những người thường mắc sai lầm này không hiểu đúng nghĩa của từ học vấn. Từ này được bắt nguồn từ chữ educo trong tiếng Latin, có nghĩa là suy luận, rút ra, nghiệm ra. Người có học vấn không nhất thiết phải là người có vốn kiến thức tổng quát hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú. Họ là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn mà không xúc phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người khác. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong các bài xã luận của mình, một tờ báo ở Chicago gọi Henry Ford là người theo chủ nghĩa hòa bình ngu dốt. Ford phản đối và đâm đơn kiện tờ báo đã phỉ báng ông. Khi vụ kiện đã được đem ra xét xử ở tòa án, các luật sư của tờ báo đã yêu cầu Ford đứng vào chỗ dành cho nhân chứng để chứng minh là cho bồi thẩm đoàn thấy là ông thật sự ngu dốt. Những luật sư này đã đặt cho Ford rất nhiều câu hỏi. Tất cả chúng đều nhằm chứng minh rằng tuy Ford có những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chế tạo và lắp ráp ô tô, nhưng nhìn chung ông là một kẻ ngu dốt. Ford đã bị hỏi dồn dập những câu hỏi đại loại như: Benedict Arnold là ai? Có bao nhiêu người lính Anh được điều động đến Hoa Kỳ để dập tắt cuộc nổi dậy năm 1776? Để trả lời câu hỏi thứ hai, Ford đã nói: Tôi không biết chính xác số quân lính mà người Anh đã điều đi, nhưng tôi cho rằng là một con số lớn hơn rất nhiều so với số quân lính Anh có thể trở về quê hương. Sau đó, mệt mỏi với những chuỗi câu hỏi dài lê thê và để trả lời cho một câu hỏi mang đầy tính khiêu khích, Ford chồm người về phía trước, trỏ vào luật sư vừa hỏi ông câu hỏi đó và nói: Nếu tôi thật sự muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn này hay những câu hỏi trước đó của ngài, thì cho phép tôi được nhắc ngài rằng tôi có một dãy nút bấm trên bàn làm việc, chỉ cần nhấn vào nút thích hợp, tôi có thể triệu tập ngay lập tức trợ lý chuyên môn của tôi, người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công việc kinh doanh mà tôi đã cống hiến gần trọn cuộc đời của mình. Bây giờ, ngài có thể vui lòng cho tôi biết tại sao tôi phải nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức ấy chỉ vì một mục đích vớ vẩn là trả lời những câu hỏi của ngài, trong khi tôi có nhiều nhân viên xung quanh có thể cung cấp cho tôi những kiến thức mà tôi cần biết. Câu trả lời này đã hạ đo ván luật sư đó, và mọi người trong phiên tòa đều nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời của một người ngu dốt mà là một người có học. Bất cứ người nào có học cũng phải biết tìm lấy kiến thức ở đâu khi cần thiết và làm thế nào để biến những kiến thức đó thành những kế hoạch thực tế. Bằng sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú, Ford đã có được tất cả những kiến thức chuyên ngành cần thiết giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ mà không nhất thiết phải nhồi nhét toàn bộ kiến thức về ngành công nghiệp chế tạo ô tô vào đầu. Bạn có thể có được tất cả những kiến thức mà bạn mong muốn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc. Có thể bạn sẽ cần thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn những thứ mà bạn hiện có. Nếu điều đó là đúng, thì bạn có thể khắc phục được điểm yếu này thông qua sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú. Nhóm trí tuệ ưu tú được định nghĩa là sự kết hợp của kiến thức về nỗ lực và tinh thần hòa hợp giữa hai người hoặc nhiều hơn nhằm đạt được một mục tiêu xác định nào đó. Nghĩa rộng hơn của cụm từ này sẽ được giải thích cụ thể hơn trong chương sau. Để tích lũy được một gia tài, bạn cần phải có sức mạnh, và bạn chỉ có được nguồn sức mạnh này thông qua những kiến thức chuyên sâu được tổ chức tốt và được định hướng một cách đúng đắn. Những kiến thức này không nhất thiết phải thuộc về bạn. Đoạn viết trên mang lại hy vọng và sự khích lệ cho những người có ước vọng làm giàu nhưng không có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục bài bản, nơi trường lớp để được trang bị những kiến thức chuyên sâu. Con người đôi khi không thoát được những mặc cảm tự ti rằng mình không phải là người có học vấn. Tuy nhiên, người có thể có tổ chức và định hướng được một nhóm trí tuệ ưu tú, nắm giữ những kiến thức hữu dụng cũng vẫn là người có học vấn chẳng kém gì những thành viên trong nhóm. Thomas Edison chỉ học vỏn vẹn có 3 tháng ở trường trong suốt cuộc đời mình, nhưng ông không hề thất học và cũng không phải sống một cuộc đời nghèo khó. Henry Ford chưa học đến lớp 6, nhưng ông đã thành công vượt bậc và có được một gia tài khổng lồ. Albert Einstein đang làm việc như một thư ký cho một phòng sáng chế khi bắt đầu phát triển học thuyết khoa học làm thay đổi thế giới của mình. Kiến thức chuyên sâu là một trong những loại dịch vụ rẻ tiền nhất và dồi dào nhất mà bạn có thể mua được. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy tham khảo bảng lương nhân công của bất kỳ trường đại học nào. Mọi kiến thức đều có cái giá của nó. Đầu tiên, hãy quyết định loại kiến thức chuyên sâu mà bạn cần và mục đích bạn cần có nó. Trên một phương diện rộng lớn, mục đích chính trong cuộc đời mà bạn đang hướng tới sẽ giúp bạn xác định rõ loại kiến thức nào bạn cần. Bước tiếp theo đòi hỏi bạn phải có được thông tin chính xác liên quan đến những nguồn gốc đáng tin cậy của kiến thức. Quan trọng hơn cả trong số này đó là A. Những trải nghiệm và học vấn của một người. B. Trải nghiệm và kiến thức có được qua sự hợp tác với những người khác, tức là sự liên minh theo kiểu tư tưởng lớn gặp nhau. C. Các trường trung học và đại học. D. Các thư viện công cộng và thậm chí đơn giản hơn là Internet. E. Các khóa huấn luyện đặc biệt qua các khóa học ban đêm hoặc đặc biệt là các chương trình tự học. Kiến thức thu được phải có tổ chức, sắp xếp và áp dụng ngay cho một mục đích xác định qua những kế hoạch thực tiễn. Kiến thức sẽ không có giá trị gì cả. Điều có giá trị ở đây là những gì thu được từ việc ứng dụng những kiến thức đó hướng tới những mục tiêu thích hợp. Nếu bạn muốn tham gia những khóa đào tạo nâng cao, đầu tiên hãy xác định rõ ràng mục đích của bạn muốn có kiến thức đó để làm gì. Sau đó, hãy tìm hiểu xem những kiến thức này có thể tìm thấy ở đâu và từ những nguồn đáng tin cậy nào. Những người thành đạt ở mọi lĩnh vực đều không ngừng tích lũy thêm kiến thức chuyên ngành liên quan đến mục đích, công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của họ. Ngược lại, những người không thành đạt thường mắc sai lầm khi cho rằng thời gian thu nhận kiến thức sẽ kết thúc khi một người rời khỏi ghế nhà trường. Thật ra, trường lớp cũng không dạy con người nhiều về cách tìm hiểu và thu lượm kiến thức từ thực tiễn. Một trong những nguồn kiến thức đáng tin cậy và thực tiễn nhất đối với những người đang cần kiến thức chuyên môn là những lớp học buổi tối, các lớp học thêm và các cuộc hội thảo. Những trường trung cấp các khóa học từ xa sẽ cung cấp những kiến thức chuyên môn tương ứng ở bất cứ nơi đâu qua mạng Internet. Một trong những lợi điểm của mô hình đào tạo tại nhà là tính linh động trong thời gian và chương trình học. Bạn có thể học vào thời gian rảnh rỗi. Một điểm tích cực khác của các khóa học tại nhà là hầu hết các khóa học đều cung cấp một số phương pháp tư vấn cá nhân. Những phương pháp này có giá trị vô giá đối với những người thật sự cần kiến thức chuyên môn. Bất kể bạn đang sống ở đâu, bạn đều có thể chia sẻ những lợi ích chung của khóa học. Bài học từ một hệ thống thu tiền học phí. Bất cứ thành quả nào có được mà không cần nỗ lực và không phải trả giá nói chung đều không được đánh giá cao và thường bị nghi ngờ. Có thể đó là lý do vì sao chúng ta tận dụng được quá ít những cơ hội lớn khi học ở các trường công. Kỷ luật và sự tự giác khi học một chương trình đào tạo từ xa có thể giúp bạn bù đắp những cơ hội bị bỏ lỡ do nhiều năm quan niệm kiến thức là cái gì đó có sẵn mà không phải trả tiền. Việc phải đóng học phí, dù đạt điểm học tập tốt hay xấu, có tác dụng làm cho sinh viên phải tham dự đầy đủ khóa học, mà nếu không phải đóng tiền thì đáng ra họ đã bỏ. Tôi rút ra được điều này khi tham gia một khóa đào tạo từ xa chuyên ngành quảng cáo. Sau khi đã hoàn thành 8 hay 10 bài học gì đó rồi, tôi không học nữa, nhưng nhà trường không ngừng gửi cho tôi những hóa đơn thanh toán tiền học phí. Họ chỉ đòi học phí mà không cần quan tâm xem tôi có tiếp tục học hay là không. Tôi đã quyết định rằng nếu như tôi phải trả tiền cho khóa học này, nghĩa là tôi đã tự ép buộc mình phải tham gia khóa học xét về mặt pháp lý, thì tôi nên hoàn tất những bài học cho xứng đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra. Các trường đào tạo từ xa là những đơn vị kinh doanh được tổ chức tốt. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hệ thống thu tiền của ngôi trường đó được tổ chức quá tốt, nhưng sau đó tôi đã rút ra được. Việc thu tiền còn là một phần rất giá trị trong khóa học của tôi. Thực tế là hệ thống thu tiền đó có thể dạy cho chúng ta bài học quý về cách ra quyết định, khả năng giải quyết vấn đề mau lẹ và thói quen hoàn thành những gì bạn đã bắt tay vào. Hệ thống đã buộc tôi phải hoàn thành khóa học đó, hóa ra có giá trị hơn rất nhiều, xét trên lợi nhuận thu về. Đường đến với những kiến thức chuyên sâu. Một trong những điều lạ lùng của thế giới loài người là chúng ta chỉ xem trọng những cái gì có giá trị nhất định. Vì miễn phí nên các trường công và các thư viện công không gây được ấn tượng với mọi người. Đây là lý do tại sao nhiều người cho rằng cần phải học thêm sau khi họ đã ra trường và đi làm. Đó cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các ông chủ thường để ý đến những lao động và đã tham gia những khóa đào tạo chuyên môn. Họ nghiệm ra rằng bất cứ người nào có tham vọng dành một phần thời gian rỗi để học ở nhà thì người đó thường có những phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Những người cố gắng thu xếp thời gian rỗi để tham dự các khóa đào tạo từ xa thường hiếm khi hài lòng với vị trí hiện tại. Việc tự đào tạo mở ra cho họ cơ hội thăng tiến, loại bỏ nhiều chướng ngại vật trên đường đi và thu hút được mối quan tâm đặc biệt của những người có quyền lực, những người có thể giúp đỡ họ trên con đường tiến thân sau này. Phương pháp đào tạo từ xa đặc biệt phù hợp với nhu cầu của những người đã đi làm. Họ nhận ra rằng họ vẫn cần có thêm những kiến thức chuyên sâu để phục vụ công việc, nhưng lại không có đủ thời gian để đến trường như trước. Stuart Austin Weir đã từng là một kỹ sư xây dựng. Ông theo đuổi công việc này cho đến khi cuộc đại suy thoái những năm 30 diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng. Ông đã tự nhìn nhận lại khả năng của bản thân và quyết định chuyển sang ngành luật. Ông quay sang trường đăng ký học về luật công ty. Chẳng bao lâu, ông hoàn thành chương trình học, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và nhanh chóng xây dựng một sự nghiệp phát đạt nhờ hành nghề luật sư. Có thể tiên liệu rằng rất nhiều người sẽ biện minh cho sự thiếu tham vọng của mình như sau: tôi không thể tới trường vì tôi còn phải đi làm nuôi gia đình, hay là tôi già quá rồi. Tôi xin nói thêm rằng, vào lúc quay trở lại trường học, Weir đã ngoài 40 và đã lập gia đình. Hơn nữa, bằng cách lựa chọn cẩn thận những khóa học chuyên sâu ở trường, Weir đã hoàn tất khóa học chỉ trong vòng 2 năm, trong khi một sinh viên chuyên ngành luật thường mất đến 4 năm. Những người biết cách mua trí thức chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Một ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả. Sau đây là một ví dụ cụ thể khác. Một người bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa bất ngờ bị mất việc. Với chút ít kinh nghiệm về sổ sách chứng từ, ông tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt về kế toán, làm quen với tất cả các công cụ kế toán và trang bị văn phòng, rồi từ kinh doanh riêng, bắt đầu từ người bán tạp phẩm mà ông từng làm thuê. Tiếp đó, ông ký hợp đồng làm sổ sách cho hơn 100 thương gia nhỏ khác với mức thù lao khá khiêm tốn hàng tháng. Ý tưởng này thiết thực đến mức chẳng mấy chốc, ông nhận ra rằng cần phải có một văn phòng kế toán di động trên một chiếc xe tải loại nhẹ. Giờ đây, ông đã có cả binh đoàn xe tải, văn phòng kế toán lưu động như vậy. Ông thuê rất nhiều nhân viên để cung cấp các dịch vụ kế toán với chất lượng tốt nhất, nhưng chi phí rất thấp. Kiến thức chuyên ngành và óc tưởng tượng là những yếu tố chính trong mô hình kinh doanh độc đáo và rất thành công đó. Năm ngoái, ông chủ của hệ thống kinh doanh này đã nộp thuế thu nhập gấp 10 lần so với số tiền lương của ông khi còn đang đứng bán hàng thuê trong cửa hàng nơi người chủ đã sa thải ông. Điểm khởi đầu của thương vụ rất thành công này chỉ là một ý tưởng. Tôi biết rõ đó là sự thật bởi vì tôi chính là người đã gợi ý cho ông ta về ý tưởng ấy. Nhưng tôi muốn từ câu chuyện này để nói thêm một ý tưởng khác, và chính ông bạn kế toán đã gián tiếp gợi ý cho tôi về nó. Khi tôi đề cập đến ý tưởng văn phòng kế toán di động với ông bạn, ông ta nói: tôi thích ý tưởng này, nhưng không biết cách làm thế nào để biến nó thành tiền cả. Nói cách khác, ông than phiền rằng không biết làm sao tiếp thị dịch vụ kế toán của ông với mọi người. Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ chuyên viết quảng cáo, ông đã chuẩn bị một bài thuyết trình rất cuốn hút, trong đó trình bày rõ ràng những lợi điểm của hệ thống kế toán nói trên. Bài thuyết trình đó đã được đề cập đến ngành kinh doanh mới này hiệu quả tới mức ông bạn tôi ngay lập tức có được số khách hàng nhiều hơn so với mức ông có thể đáp ứng được. Có hàng ngàn người trên khắp thế giới cần sự giúp đỡ của những chuyên gia thương mại có khả năng tìm ra những cách thức hấp dẫn để quảng bá những dịch vụ của cá nhân họ. Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế để giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng nó không dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu của một người. Người phụ nữ đã nghĩ ra ý tưởng này có trí tưởng tượng rất phong phú. Bà ấy thấy trong tất cả sản phẩm trí tuệ mới ra đời của mình khả năng tạo ra một ngành mới phục vụ hàng ngàn người cần những hướng dẫn thực tiễn trong việc quảng bá những dịch vụ cá nhân. Được thúc đẩy bởi thành công của kế hoạch quảng bá những dịch vụ cá nhân đầu tiên, người phụ nữ này tiếp tục quay sang giải quyết vấn đề tương tự của con trai bà. Cậu ấy mới học xong trung học nhưng hoàn toàn không thể tìm được thị trường cho những dịch vụ của mình. Kế hoạch mà bà đã soạn cho con trai mình là ví dụ tốt nhất trong ngành thương mại cung cấp những dịch vụ cá nhân mà tôi từng biết. Khi bài giới thiệu đó đã được hoàn thành, Nó lên tới gần 50 trang đánh máy rất đẹp, thông tin được sắp xếp logic. Bản giới thiệu đề cập đến những khả năng tự nhiên của con trai bà, việc học hành, những kinh nghiệm cá nhân và một số lượng lớn những thông tin khác. Nó cũng bao gồm một bản miêu tả hoàn chỉnh vị trí mà con trai bà khát khao đạt được, cùng với bức tranh từ ngữ tuyệt vời về kế hoạch cụ thể mà cậu ấy sẽ sử dụng để đạt đến vị trí đó. Chuẩn bị cho bài thuyết trình này đòi hỏi vài tuần lao động. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà đã yêu cầu con trai mình đến một thư viện công gần như hàng ngày để tìm dữ liệu cần thiết cho việc quảng bá được tốt nhất. Bà cũng gửi con trai mình đến tất cả những đối thủ của công chủ tương lai của cậu ấy, thu nhận từ họ những thông tin tất yếu liên quan đến phương pháp làm ăn của họ. Điều đó có giá trị to lớn trong việc hình thành kế hoạch nhằm đạt đến vị trí mà cậu ấy theo đuổi. Khi kế hoạch đã được hoàn tất, nó bao gồm hơn nửa tá những đề xuất rất tốt, giúp mang lại lợi ích cho ông chủ tương lai. Không nhất thiết phải bắt đầu từ số 0. Có người nói rằng, tại sao phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy chỉ để đảm bảo rằng sẽ có được một công việc? Câu trả lời là, hoàn thành công việc một cách hoàn hảo không bao giờ là thừa cả. Kế hoạch được người phụ nữ này chuẩn bị cho con trai bà đã giúp cậu ấy có được việc làm ngay lần phỏng vấn đầu tiên với mức lương do cậu ấy tự đề xuất. Hơn nữa, và điều này cũng rất quan trọng, người thanh niên trẻ tuổi đó đã có được một vị trí cao mà không phải bắt đầu từ một xuất phát thấp. Anh ta bắt đầu công việc với chức vụ là ủy viên ban quản trị và một mức lương tương xứng. Tại sao lại phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy? Câu trả lời đơn giản là bài giới thiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng của người thanh niên trẻ đã giúp anh ta tiết kiệm 10 năm trên con đường thăng tiến. Ý tưởng về việc khởi nghiệp từ vị trí thấp nhất và làm việc được thăng tiến có vẻ đúng đắn. Nhưng một luận điểm phản đối quan điểm này như sau: quá nhiều người bắt đầu làm việc từ những vị trí thấp, không bao giờ ngóc đầu lên đủ cao để có được sự chú ý của cấp trên. Triển vọng của việc thăng tiến dần dần từ dưới lên không phải lúc nào cũng hoàn toàn sáng sủa hay đáng khuyến khích. Quan điểm đó có khuynh hướng giết chết những tham vọng. Nếu suy nghĩ như vậy, nghĩa là bạn đang đi theo lối mòn và chấp nhận số phận của mình chỉ vì bạn đã tự cho mình một thói quen hàng ngày, một thói quen cuối cùng cũng trở nên quá mạnh mẽ để bạn có thể từ bỏ nó. Đó là một lý do khác giải thích tại sao khởi đầu bằng việc đi trước 1-2 bước so với xuất phát điểm ban đầu sẽ có lợi hơn. Bằng cách làm như thế, bạn sẽ tự tạo cho mình một thói quen quan sát xung quanh, xem những người khác làm thế nào để tiến lên phía trước, nhìn thấy những cơ hội và nắm lấy cơ hội đó mà không do dự. Một ví dụ điển hình minh chứng cho những điều tôi nói là Dan Harbin. Trong suốt khoảng thời gian học trung học, ông là người quản lý đội bóng đá vô địch quốc gia Notre Dame nổi tiếng những năm 1930. Đội bóng này thời đó được đặt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên này đã quá cố, Knuckles. Harbin ra trường vào một thời điểm hoàn toàn không thuận lợi. Cuộc đại suy thoái khiến công ăn việc làm trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau những nỗ lực bất thành trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và phim ảnh, anh có được bước mở đầu tiên đầy tiềm năng khi bán những dụng cụ trợ thính điện tử để hưởng hoa hồng. Bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp với loại công việc trên, và Harbin đã biết điều này. Nhưng dù sao, công việc đó cũng đủ khả năng mở ra cánh cửa cơ hội cho anh. Trong gần 2 năm, Harbin đã làm một công việc mà anh không ưa thích chút nào. Có lẽ anh đã không bao giờ vượt qua công việc đó nếu anh không làm gì đó để giảm bớt sự bất mãn của mình. Trước hết, Harbin đã xác định rõ mục đích là làm trợ lý bán hàng cho một công ty, và anh đã có được công việc này. Đó là một bước tiến nâng anh lên tầm cao để thấy còn những cơ hội khác lớn hơn. Đồng thời, nó cũng đặt anh vào vị trí có thể nắm bắt được những cơ hội đó. Ở vị trí của mình, Harbin đã bán được nhiều máy trợ thính đến nỗi A.M. Andrews, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Dictograph Products, đối thủ cạnh tranh với công ty Harbin đang làm việc, đã yêu cầu được gặp anh. Ông Andrews muốn biết về người đàn ông đã giành một thị phần lớn từ tay Dictograph, công ty lâu đời do ông lãnh đạo. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Harbin đã trở thành giám đốc bán hàng mới của công ty Dictograph, phụ trách chi nhánh iCoutiskin. Sau đó, để kiểm tra dũng khí của chàng Harbin trẻ tuổi, Andrew đã đi Florida trong vòng 3 tháng, mặc cho anh ngụp lặng trong bộn bề công việc mới. Nhưng Harbin không hề chết chìm. Tinh thần của Knuckles đã dạy anh rằng, tất cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhòm ngó đến kẻ thất bại. Câu nói này đã truyền cảm hứng cho anh. Hobin đã cống hiến hết mình cho công việc và chẳng bao lâu sau, anh đã đắc cử vào chức phó chủ tịch của công ty. Đó là một vị trí mà bất kỳ ai cũng có thể tự hào nếu có được sau 10 năm không ngừng nỗ lực. Thế nhưng, như một trò ảo thuật, Hobin đã làm được điều đó chỉ trong hơn 6 tháng. Một trong những điểm chính yếu mà tôi cố gắng nhấn mạnh qua giả thuyết này là chúng ta vươn tới những vị trí cao hơn hay cứ mãi lẹt đẹt ở phía dưới phụ thuộc vào khả năng điều khiển được hoàn cảnh của chính chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có được khả năng đó nếu chúng ta thực sự khát vọng muốn có được nó. Tôi cũng đang cố nhấn mạnh một điểm khác, đó là cả thành công lẫn thất bại đều là kết quả của thói quen. Nhưng không hề có sự nghi ngờ nào, dù nhỏ nhất, rằng mối quan hệ gắn bó với huấn luyện viên bóng đá vĩ đại nhất nước Mỹ đã gieo vào tâm trí Hobin niềm khát khao mãnh liệt. Chính niềm khao khát ấy đã làm cho đội bóng Notre Dame nổi tiếng trên toàn thế giới. Thật sự rằng, chủ nghĩa sùng bái cá nhân trong một chừng mực nào đó khá hữu ích bởi người chiến thắng xứng đáng được tôn vinh. Lòng tin của tôi vào giả thiết rằng các mối quan hệ là những yếu tố quan trọng cả trong thất bại lẫn thành công đã được chứng minh rõ ràng khi con trai tôi đàm phán với Dan Hobin cho một chức vụ trong công ty của ông. Ngài Hobin trả cho con trai tôi mức lương khởi điểm chỉ bằng một nửa so với những gì nó có thể nhận được trong một công ty đối thủ khác. Tôi đã phải sử dụng đến quyền làm cha để thuyết phục nó chấp nhận làm trong công ty của Hobin. Tôi tin rằng có được mối quan hệ gần gũi với người đã từ chối thỏa hiệp trước hoàn cảnh là một vốn quý không thể đo đếm được bằng tiền. Vị trí tận cùng ở phía dưới là một nơi đơn điệu, không sinh lợi và ảm đạm với bất cứ ai. Đó là lý do vì sao tôi dành thời gian để diễn tả quá trình vượt qua xuất phát điểm thấp kém bằng những kế hoạch đúng đắn. Làm cho ý tưởng của bạn được đền đáp xứng đáng bằng những kiến thức chuyên môn. Người phụ nữ đã chuẩn bị kế hoạch quảng bá dịch vụ cá nhân cho con trai bà, giờ đây nhận được những lời đề nghị cộng tác từ mọi miền đất nước. Rất nhiều người muốn quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả các kế hoạch của bà chỉ đơn thuần là nghệ thuật tiếp thị khôn khéo để giúp khách hàng có được mức thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trước đây khi họ cũng làm công việc tương tự. Bà quan tâm đến lợi ích của khách hàng cũng như người bán dịch vụ cá nhân. Bà chuẩn bị những kế hoạch để những nhà tuyển dụng có thể nhận được đầy đủ giá trị tương xứng với món tiền mà họ đã bỏ ra để thuê nhân viên. Nếu bạn có trí tưởng tượng và đang tìm một hướng đi khác mang nhiều lợi nhuận hơn từ khả năng cá nhân của mình, thì lời gợi ý sau đây có thể sẽ khuyến khích bạn. Chỉ một ý tưởng thôi sẽ có thể có khả năng giúp bạn đạt được mức thu nhập lớn hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của một bác sĩ, một luật sư hay một kỹ sư mất nhiều năm học tập ở trường. Không có cái giá cố định nào cho những ý tưởng đúng đắn cả. Đằng sau tất cả những ý tưởng này là kiến thức chuyên môn. Nhưng hãy nhớ rằng, kiến thức chuyên môn sẵn có và dễ đạt được hơn nhiều so với những ý tưởng. Có một sự thật tất yếu là ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho những người có khả năng giúp đỡ người khác quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ. Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng, một giá trị cần thiết để kết nối kiến thức chuyên môn với những ý tưởng dưới dạng những kế hoạch được tổ chức nhằm mang lại sự giàu sang. Nếu bạn có trí tưởng tượng thì chương này có thể đã giới thiệu cho bạn một ý tưởng nền tảng được xem là bước khởi đầu để đạt tới sự giàu sang. Hãy nhớ rằng ý tưởng là chính, kiến thức chuyên sâu có thể được tìm thấy ở đâu đó, bất cứ đâu. Nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi. Chương 5. Óc tưởng tượng. Xưởng làm việc của tâm trí, bước làm giàu thứ 5. Óc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch, động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng. Người ta cho rằng con người có thể tạo nên bất kỳ thứ gì mà anh ta tưởng tượng ra bằng khả năng tưởng tượng của mình. Trong suốt 50 năm qua, con người đã khám phá và khống chế được sức mạnh tự nhiên nhiều hơn so với toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại trước đó cộng lại. Và cho dù những thành tựu đạt được là rất lớn lao, chúng ta vẫn còn cách rất xa giới hạn mà con người có thể đạt được. Giới hạn duy nhất của con người nằm trong sự phát triển và sử dụng óc tưởng tượng. Trí tưởng tượng của con người cung cấp những khả năng vô hạn, nhưng chúng ta mới chỉ khám phá ra rằng mình có óc tưởng tượng và bước đầu sử dụng chúng một cách rất sơ đẳng. Hai dạng khác nhau của óc tưởng tượng. Khả năng tưởng tượng thực hiện chức năng của mình theo hai dạng: óc tưởng tượng tổng hợp và óc tưởng tượng sáng tạo. Khả năng tưởng tượng tổng hợp, khả năng này cho phép một người có thể sắp xếp những khái niệm, ý tưởng hay kế hoạch cũ thành những kết hợp mới. Khả năng này không tạo ra cái gì cả, nó chỉ hoạt động với nguyên liệu là kinh nghiệm, học vấn và những quan sát mà ta thu được. Đây là khả năng được hầu hết các nhà phát minh sử dụng, trừ những thiên tài có thể viện đến khả năng tưởng tượng sáng tạo một khi họ không thể giải quyết được vấn đề bằng óc tưởng tượng tổng hợp. Khả năng tưởng tượng sáng tạo, khả năng này cho phép trí tuệ hữu hạn của con người liên hệ trực tiếp với miền trí tuệ vô biên. Đó là khả năng mà nhờ đó những linh cảm và cảm hứng hình thành. Khả năng này mang đến cho con người tất cả những ý tưởng, cả cũ lẫn mới. Nhờ khả năng này mà một cá nhân có thể nắm bắt được những rung cảm của người khác và qua đó liên kết được với tiềm thức của họ. Óc tưởng tượng sáng tạo tự hoạt động chỉ khi tiềm thức của bạn được khuyến khích, kích hoạt và hoạt động ở nhịp độ cao tới mức nó trở nên mẫn cảm và nhạy bén. Một ví dụ điển hình là khi tiềm thức bị kích động bởi cảm xúc của một khát khao mãnh liệt. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính cũng như các họa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ, nhà văn lớn đều trở thành những con người vĩ đại bởi họ biết cách phát huy khả năng sáng tạo của mình. Khát khao chỉ là một ý niệm, một sự thúc đẩy, nó chưa cụ thể, dễ tiêu tan, trừu tượng và không có giá trị gì cả cho đến khi được biến thành những giá trị vật chất tương đương. Khả năng tưởng tượng tổng hợp được sử dụng thường xuyên trong quá trình biến khát vọng thành của cải. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh và tình huống đòi hỏi bạn phải kết hợp cả óc tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi được sử dụng, khả năng tưởng tượng tổng hợp và sáng tạo trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn bao giờ hết. Và nếu khả năng tưởng tượng của bạn bị yếu do ít sử dụng, hãy làm cho nó hồi sinh. Những cơ bắp hay bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng sẽ phát triển hơn nếu được luyện tập. Óc tưởng tượng của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn khi bạn thường xuyên dùng đến nó. Rèn luyện khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đầu tiên, hãy chú ý phát triển khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đây là khả năng bạn sẽ phải sử dụng nhiều hơn trong quá trình biến khát khao thành tiền bạc, biến động lực vô hình của khát vọng thành hiện thực hữu hình của vật chất, đòi hỏi phải sử dụng một hay nhiều kế hoạch. Những kế hoạch này phải được định hình dưới sự giúp đỡ của óc tưởng tượng và chủ yếu là khả năng tưởng tượng tổng hợp từ những kinh nghiệm, học vấn và quan sát của cá nhân bạn. Hãy lắng nghe hết cuốn sách rồi sau đó quay lại chương này và bắt đầu sử dụng óc tưởng tượng của bạn nhằm thiết lập ngay một kế hoạch để biến khát khao của bạn thành tiền bạc. Những ví dụ và hướng dẫn để xây dựng kế hoạch đã được đề cập đến trong gần như tất cả các chương. Hãy làm theo và hướng dẫn nào phù hợp với những nhu cầu mà bạn thấy hay và bạn cảm thấy là nhu cầu dành cho bạn nhiều nhất. Hãy viết ra thành một kế hoạch. Khi bạn hoàn thành điều này, bạn hãy định hình được cụ thể khát vọng vô hình của mình. Bây giờ, hãy đọc lại câu trên một lần nữa theo cách diễn đạt hơi khác một chút. Thời điểm mà tôi viết được ra kế hoạch của mình cũng là lúc tôi đã định hình được một cách rõ ràng và cụ thể khát vọng vô hình của mình. Hãy đọc thật to điều đó và cố gắng nhập tâm để nhận thức những gì bạn đang tự nhủ với chính mình. Khát vọng chỉ là một ý niệm thông qua khả năng tưởng tượng tổng hợp. kinh nghiệm, học vấn và những quan sát của bạn sẽ định hình cho các tư duy đó. Từ thời điểm bạn thực hiện những chỉ dẫn này và viết ra những khát vọng và kế hoạch của mình, bạn đã thực hiện được bước đầu tiên trong chuỗi nhiều bước cho phép bạn biến tư duy thành giá trị vật chất tương đương. Khai phá khả năng tưởng tượng sáng tạo. Trái đất chúng ta đang sống cũng như bản thân bạn hay mọi thực thể khác đều là kết quả của một quá trình thay đổi mang tính tiến hóa. Mọi sự vật hiện tượng từ nhỏ đến lớn đều được tổ chức và sắp xếp theo một trật tự nhất định. Cho đến khi khoa học đủ phát triển, có thể xác định rõ hơn bản chất của thế giới, toàn bộ vũ trụ được con người nhìn nhận chỉ bao gồm 4 thành tố: thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Hơn nữa, điều này mới vô cùng quan trọng. Trái đất này cũng như mỗi một tế bào trong số hàng tỷ tế bào trong cơ thể bạn, mỗi phần tử nhỏ nhất cấu thành vật chất đều bắt nguồn từ một nhận dạng năng lượng vô hình. Sự kết hợp giữa năng lượng và vật chất đã tạo ra mọi hữu thể tồn tại trong thế giới này, từ những vì sao lớn nhất trên bầu trời đến bản thân con người sống trên trái đất. Khát khao là động lực thúc đẩy để suy nghĩ. Động lực thúc đẩy để suy nghĩ là một dạng của năng lượng. Khi bạn bắt đầu quá trình tích lũy tiền bạc bằng động lực của ý niệm, bạn đang ứng dụng vào sự nghiệp của mình một dạng vật chất đặc biệt mà tạo hóa đã sử dụng để tạo ra trái đất cũng như các dạng vật chất khác nhau trong vũ trụ bao la này, bao gồm cả thể xác và trí não, mà trong đó những động lực suy nghĩ vô hình đang hoạt động. Bạn đang cố gắng biến khát vọng thành những giá trị vật chất tương đương. Có những quy luật và có những luật của vật chất và cả những nguyên tắc của tinh thần có thể giúp bạn làm được điều đó. Nhưng trước tiên, bạn phải làm quen với những luật đó và học cách sử dụng chúng bằng cách nhắc đi nhắc lại và miêu tả các nguyên tắc từ mọi góc độ. Tôi cố gắng hé mở cho các bạn thấy bí quyết mà những người giàu đã có sử dụng để tích lũy lượng tài sản khổng lồ của họ. Điều lạ lùng và nghịch lý là ở chỗ bí quyết mà không phải là bí quyết. Bí quyết ấy hiển lộ rõ ràng trên trái đất, trên các vì sao, trên những hành tinh, trong tất cả môi trường xung quanh chúng ta, trong từng cành cây ngọn cỏ và mỗi dạng thức sống mà chúng ta nhìn thấy. Đừng ngã lòng nếu như bạn không hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận triết lý này. Tôi không mong đợi bạn sẽ chấp nhận mọi điều được đề cập tới trong chương này ngay từ lần đọc đầu tiên. Lần sau, khi bạn đọc và lắng nghe lại và tìm hiểu nó, bạn sẽ khám phá ra được những điều có thể giúp làm sáng tỏ và thấu hiểu một cách rộng hơn về thông điệp tổng thể của triết lý này. Điều quan trọng là đừng dừng lại hay do dự trong quá trình học hỏi những nguyên tắc này cho đến khi bạn học được quyển sách ít nhất 3 lần. Sau đó, bạn sẽ không muốn dừng lại nữa. Làm thế nào để tận dụng được khả năng tưởng tượng một cách thực tế? Ý tưởng là xuất phát điểm của mọi gia tài và là sản phẩm của óc tưởng tượng. Hãy cùng nhìn lại một số câu chuyện có thật về những ý tưởng đã giúp tạo dựng những tài sản khổng lồ. Tôi hy vọng rằng sẽ cho các bạn thấy tầm quan trọng của trí tưởng tượng trong việc biến ý tưởng thành các thành công. Và những câu chuyện đó cũng sẽ minh họa cho các bạn thấy những phương pháp sử dụng trí tưởng tượng để tích lũy của cải. Cái ấm diệu kỳ. Vào giai đoạn cuối những năm 1880, một bác sĩ già ở vùng nông thôn đánh xe ngựa xuống thành phố. Đến nơi, ông buộc ngựa, lặng lẽ đi vào cửa sau của một hiệu thuốc và bắt đầu mặc cả với người bán thuốc trẻ tuổi. Hai người thì thầm sau quầy kê đơn thuốc trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó người bác sĩ quay ra. Ông đến bên cổ xe đọc mã của mình và bê xuống một cái ấm đun nước to, cũ kỹ cùng với một cái thìa gỗ lớn, rồi để chúng đằng sau cửa hàng. Người bán thuốc xem xét cái ấm, rồi cho tay vào túi lấy ra một xấp tiền và đưa cho bác sĩ. Xấp tiền đó chính xác là $500, là toàn bộ số tiền dành dụm của anh. Người bác sĩ đưa lại cho chàng trai trẻ một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết một công thức bí mật. Số tiền sinh ra từ mảnh giấy đó có thể đủ để chuộc một vị vua. Song cả ông bác sĩ và người bán hàng trẻ tuổi ấy đều không biết rằng những gia tài khổng lồ đã được định sẵn sẽ chảy ra từ cái ấm đó. Người bác sĩ già hài lòng khi bán được cái ấm với giá $500. Người bán hàng đang đứng trước một ván bài được ăn cả ngã về không nhờ vào một mẫu giấy và một cái ấm nước cũ. Anh ta chưa bao giờ dám mơ rằng cuộc đầu tư này đã mang đến cho mình một chiếc ấm bên trong chứa đầy vàng, còn hơn cả chiếc đèn thần của Aladdin. Thật ra, Cái mà người bán hàng đã mua được là một ý tưởng. Cái ấm cũ và chiếc thìa gỗ cùng lời nhắn bí mật bên trong miếng giấy đó chỉ là phụ. Sự kỳ diệu của cái ấm chỉ bắt đầu lộ ra sau khi người chủ mới trộn vào những công thức bí mật trong mẫu giấy với thành phần đặc biệt mà ông bác sĩ không hề biết. Bạn có biết là người thanh niên trẻ đã thêm gì vào công thức đặc biệt khiến cho cái ấm có thể chảy ra vàng hay không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà lạ lùng hơn cả những tiểu thuyết hư cấu. Tất cả bắt nguồn dưới dạng một ý tưởng. Hãy xem số vàng khổng lồ mà ý tưởng này đã sản sinh ra. Nó đã và đang mang đến gia tài khổng lồ cho nhiều người sống trên toàn thế giới. Những người đã mang điều bí mật chứa bên trong cái ấm và hàng triệu người khác. Cái ấm cũ ấy giờ đây chỉ là một trong những cỗ máy tiêu thụ đường lớn nhất thế giới. Nó đã cung cấp việc làm cho hàng vạn người trồng mía, tinh lọc và bán đường. Cái ấm cũ ấy hàng năm tiêu thụ hết hàng triệu chai thủy tinh, cả chai nhựa vẫn lẫn vỏ lon, cung cấp việc làm cho rất nhiều thợ thủy tinh. Cái ấm cũ đã đưa công ăn việc làm đến cho vô số nhân viên bán hàng, người viết tốc ký, người viết bài quảng cáo và những chuyên gia quảng bá sản phẩm trên toàn thế giới. Nó mang danh tiếng và tiền tài đến cho các nghệ sĩ để tạo ra những hình ảnh tuyệt vời để mô tả và quảng bá cho sản phẩm bắt nguồn từ nó. Cái ấm cũ đã biến Atlanta, một thành phố nhỏ phía nam nước Mỹ, thành một trung tâm thương mại lớn. Giờ đây, nó mang đến lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp cho mọi hoạt động kinh doanh và thực tế là mọi cư dân của thành phố. Tầm ảnh hưởng của ý tưởng này giờ đây đã sinh lợi cho tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới và không ngừng rót ra một dòng suối vàng cho tất cả những ai chạm đến nó. Vàng từ chiếc ấm đã xây dựng và duy trì một trong những trường học nổi tiếng nhất của miền Nam, nơi hàng ngàn thanh niên đã được đào tạo để đạt đến thành công. Nếu sản phẩm bắt nguồn từ cái ấm đồng cũ có thể nói được, nó có thể kể những câu chuyện ly kỳ bằng mọi ngôn ngữ. Đó là những câu chuyện về tình yêu, về công việc, về những người thuộc đủ mọi loại nghề nghiệp đang hàng ngày được nó khích lệ. Ít nhất tôi biết chắc chắn một câu chuyện lãng mạn như thế, bởi vì chính tôi là một phần của nó. Câu chuyện bắt đầu không xa lắm từ chỗ mà người bán thuốc mua cái ấm cũ ấy. Đó chính là nơi tôi gặp vợ mình, và cô ấy là người đầu tiên nói với tôi về cái ấm kỳ diệu này. Chúng tôi đã uống sản phẩm của cái ấm ấy. Khi tôi hỏi cô ấy có chấp nhận luôn ở bên tôi dù giàu có hay khó khăn, lúc bình yên cũng như hoạn nạn. Dù bạn là ai, sống ở đâu, làm nghề gì, mỗi khi nhìn thấy thương hiệu Coca-Cola, bạn hãy nhớ rằng đế chế hùng mạnh, giàu có và đầy ảnh hưởng ấy được sinh ra từ một ý tưởng duy nhất và thành phần bí ẩn mà nhân viên bán thuốc Asa Candler đã hòa quyện với công thức bí mật của ông bác sĩ, đó chính là óc tưởng tượng. Đến đây, bạn hãy ngừng đọc và suy nghĩ chốc lát. Vậy nhớ rằng những bước hướng dẫn đến sự thành công và giàu có được miêu tả trong cuốn sách này cũng chính là những nguyên tắc mà Coca-Cola đã vận dụng để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến với mọi thành phố, thị trấn, làng mạc và ngóc ngách trên toàn thế giới. Vậy bây giờ, điều quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ, những ý tưởng mà bạn tạo ra cũng có khả năng thành công như ý tưởng giúp hình thành nên loại nước giải khát hàng đầu thế giới này. Tôi sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô la? Câu chuyện sau đây sẽ chứng thực cho câu nói của người xưa, có chí thì nên. Người kể cho tôi nghe câu chuyện này là Frank Gonzalez, một nhà sư phạm kim giáo sĩ rất được yêu mến. Ông bắt đầu sự nghiệp truyền đạo của mình từ một khu vực chuyên chăn nuôi gia súc ở Chicago. Khi Gonzalez đang học ở trung học, ông đã nhìn thấy nhiều nhược điểm trong hệ thống giáo dục hiện hành. Ông tin rằng mình có thể khắc phục được những nhược điểm đó nếu ông là hiệu trưởng của một ngôi trường. Ông có ý định xây dựng một ngôi trường mới. Ở đó, ông có thể thực hiện ý tưởng của mình mà không bị sự cản trở của những phương pháp giáo dục chính thống. Ông cần 1 triệu đô la để thực hiện kế hoạch này. Làm sao ông có được số tiền quá lớn đó? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí của nhà truyền giáo trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng ấy. Song dường như ông không thể tiến thêm một bước nào trong việc thực hiện ý tưởng kể trên. Mỗi đêm, ông mang theo những ý nghĩ này vào trong giấc ngủ. Ông thức dậy cùng với nó vào buổi sáng. Ông mang nó đến mọi nơi. Ông cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh trong ông. Là một triết gia cũng như là một nhà truyền đạo, Ngài Gonzalez nhận ra rằng mục đích rõ ràng là điểm khởi đầu cho tất cả những người đã thành công trong cuộc sống. Ông cũng nhận ra rằng mục đích rõ ràng giúp con người nhận được sinh khí và sức mạnh. Chính sinh khí và sức mạnh ấy, khi được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng, sẽ biến mục đích đó thành giá trị vật chất tương đương. Ông biết rõ chân lý vĩ đại này, dù ông chưa biết tìm ở đâu hay làm cách nào để có được 1 triệu đô la. Ở vị thế của ông, người ta thường bỏ cuộc và trốn tránh bằng cách tự biện minh là: à, tốt thôi, ý tưởng của mình rất hay, nhưng mình không thể thực hiện nó vì không có $1,000,000. Đó chính xác là những gì mà số đông sẽ nói, nhưng không phải quan điểm của Gonzales. Những điều ông nói và làm rất quan trọng, nên bây giờ tôi sẽ giới thiệu ông với các bạn để ông tự nói về mình. Một buổi chiều thứ bảy, tôi ngồi trong phòng và nghĩ cách để kiếm tiền thực hiện kế hoạch của mình. Trong gần 2 năm, tôi chỉ nghĩ về nó mà không làm việc gì khác. Đã đến lúc hành động, tôi quyết định ngay tại chỗ ấy và ngay lúc này là tôi sẽ có được $1,000,000 trong vòng 1 tuần. Bằng cách nào, tôi không quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng nhất là tôi đã quyết định phải có được số tiền đó trong một khoảng thời gian xác định. Tôi muốn kể cho bạn nghe về khoảnh khắc khi tôi nảy ra ý định dứt khoát rằng mình phải có được khoản tiền đó trong một thời gian xác định. Một cảm giác chắc chắn kỳ lạ trào dâng trong tôi. Cảm giác mà tôi chưa từng trải qua, dường như có tiếng nói vang vọng trong tôi: tại sao trước đây em không quyết định sớm? Số tiền này luôn đang đợi ông đấy. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Tôi gọi đến các tờ báo và nói với họ rằng tôi sẽ có một bài thuyết giảng vào sáng hôm sau với tựa đề "Tôi sẽ làm gì nếu có $1,000,000". Tôi bắt đầu chuẩn bị cho bài thuyết giảng ngay sau đó. Nhưng tôi phải nói với các bạn một cách trung thực rằng công việc này hoàn toàn không khó, bởi vì tôi đã chuẩn bị cho bài thuyết giảng này trong vòng gần 2 năm. Rất lâu trước nửa đêm, tôi đã hoàn tất bài thuyết giảng của mình. Tôi đi ngủ với một tâm trạng rất tự tin, bởi tôi thấy mình dường như đã có được món tiền $1,000,000 ấy. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đọc lại bài thuyết giảng. Tôi quỳ xuống cầu nguyện và tự hỏi rằng bài thuyết giảng của tôi liệu có thể gây chú ý cho một ai đó để có thể cung cấp số tiền tôi cần hay không. Khi tôi đang cầu nguyện, tôi lại có cái cảm giác chắc chắn rằng số tiền đó sẽ đến với tôi. Trong cơn phấn khích, tôi đi ra ngoài mà không cầm theo bài thuyết trình, và tôi không nhận ra điều này cho đến khi đã đứng trên bục giảng và bắt đầu thuyết trình của mình. Đã quá trễ để tôi quay về lấy bài giảng đã chuẩn bị, và thật may mắn là tôi không đã làm như thế. Thay vào đó, tiềm thức của tôi đã tạo ra những ý tưởng mà tôi cần. Khi tôi đứng dậy bắt đầu bài nói, tôi nhắm mắt lại rồi nói với tất cả trái tim và tâm hồn về giấc mơ của mình. Tôi không chỉ nói với thính giả mà tôi còn thấy như mình đang nói chuyện với Chúa. Tôi nói tôi sẽ làm gì với $1,000,000 nếu số tiền đó được đặt vào tay tôi. Tôi diễn tả kế hoạch của mình để xây dựng một cơ sở giáo dục tuyệt vời, nơi những người trẻ tuổi có thể học tập để biết cách thực hiện những điều thiết thực cũng như phát triển trí tuệ của họ. Khi tôi hoàn tất bài diễn thuyết và ngồi xuống, một người đàn ông chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cách bục giảng khoảng 3 hàng ghế, rồi đi về phía tôi. Tôi tự hỏi rằng ông ta sẽ làm gì. Ông ta đến bục giảng, dang rộng vòng tay ra và nói: "Thưa cha, tôi thích bài thuyết giảng của ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ làm được tất cả những gì mà ngài nói nếu ngài có $1,000,000. Để chứng minh rằng tôi tin vào ngài và bài thuyết giảng của ngài, nếu ngài đến văn phòng tôi vào sáng mai, tôi sẽ đưa ngài $1,000,000. Tôi tên là Philip D. Amor." Người giáo sĩ trẻ tuổi Gonzales đến văn phòng của ngài Amor và nhận được đúng $1,000,000. Với số tiền này, ông đã thành lập được Học viện Kỹ thuật Amor, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Illinois ngày nay. $1,000,000 cần thiết đó là kết quả của một ý tưởng. Đằng sau ý tưởng đó là một niềm khao khát mà người thanh niên trẻ Gonzales đã nuôi dưỡng trong tâm trí mình trong gần 2 năm. Hãy lưu ý rằng Gonzales đã có được một khoản tiền đó trong vòng 36 giờ sau khi ông quyết định rõ ràng trong tâm trí mình rằng ông phải có nó và vạch ra một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Những người khác cũng có thể có những suy nghĩ tương tự như Gonzales, nhưng quyết định mà ông đạt được trong ngày thứ bảy đáng nhớ ấy thì rất hiếm có và khác thường. Ông biến những ý nghĩ mơ hồ bấy lâu thành một kế hoạch chắc chắn và tuyên bố rõ ràng: tôi sẽ có được số tiền này trong vòng 1 tuần. Nguyên tắc đã giúp cha Gonzales có được $1,000,000 vẫn tồn tại và luôn đúng. Nó vẫn sẵn sàng để bạn học hỏi và sử dụng. Nguyên tắc phổ biến này và ngày nay cũng đã khả thi như một người giáo sĩ trẻ tuổi vận dụng nó thành công để thực hiện hóa ước mơ của mình. Làm sao để biến ý tưởng thành tiền? Chúng ta có thể nhận thấy rằng Asa Candler và cha Gonzales có một tính cách chung. Cả hai đều biết được một chân lý đáng kinh ngạc là ý tưởng có thể biến thành tiền qua sức mạnh của những mục đích rõ ràng kết hợp với những kế hoạch cụ thể. Nếu bạn là một trong những người tin rằng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và trung thực là có thể trở nên giàu có, thì bạn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nó hoàn toàn không đúng. Tiền bạc khi đến với số lượng lớn không bao giờ chỉ là kết quả của việc lao động chăm chỉ. Nếu tiền bạc đến, nó chỉ đến để đáp ứng cho những nhu cầu rõ ràng dựa trên việc ứng dụng những nguyên tắc rõ ràng chứ không hề có sự ngẫu nhiên hay may mắn. Nói chung, ý tưởng là một suy nghĩ thúc đẩy bạn hành động bởi nó luôn kích thích trí tưởng tượng của bạn. Tất cả những thanh nhân, thượng nhân, bậc thầy đều biết rằng những ý tưởng có thể được bán ở nơi không có hàng hóa. Nhưng thương nhân bình thường không biết điều này, đó là lý do giải thích tại sao họ bình thường. Một người chuyên xuất bản những cuốn sách rẻ tiền đã khám phá ra một điều giá trị với những người làm xuất bản nói chung. Ông nhận thấy rằng những người chỉ mua sách vì cái tựa đề chứ không vì nội dung cuốn sách. Chỉ bằng cách đổi tên một cuốn sách bán không chạy, số lượng cuốn sách đó đã bán ra lên đến 1 triệu bản. Nội dung cuốn sách không hề thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Ông chỉ gỡ bỏ cái bìa sách có tựa bán không chạy ra và thay vào đó là một cái bìa mang tựa ăn khách hơn. Điều này đơn giản là một ý tưởng, đó là óc tưởng tượng. Không có cái giá chuẩn nào cho những ý tưởng cả. Người tạo ra ý tưởng đặt ra giá, và nếu người ấy thông minh, họ sẽ có được nó. Câu chuyện của mọi gia tài khổng lồ thực tế đều bắt đầu vào một ngày mà người tạo ra ý tưởng và người thực hiện ý tưởng đó ngồi lại với nhau, cùng làm việc một cách hòa hợp. Vây quanh Andrew là những người có thể làm tất cả những gì ông không thể làm, những người tạo ra ý tưởng và đưa ý tưởng vào hoạt động để làm cho ông ấy và những người khác giàu lên một cách khó tin. Hàng triệu người sống trong một cuộc đời này hy vọng vào những bước ngoặt có lợi cho bản thân họ. Có thể một bước ngoặt thuận lợi sẽ mang đến cho bạn một cơ hội, nhưng kế hoạch an toàn nhất không dựa trên sự may mắn. Một bước ngoặt thuận lợi đã mang đến cho tôi một cơ hội lớn nhất trong cuộc đời, nhưng tôi đã cống hiến và không ngừng nỗ lực hơn 25 để biến cơ hội đó thành của cải và tiền bạc. Tôi có được bước ngoặt này là nhờ được tiếp cận, gặp gỡ và hợp tác với Andrew. Trong dịp này, Andrew đã gieo vào tâm trí tôi ý tưởng tổng hợp lại những nguyên tắc thành công thành một triết lý rõ ràng. Hàng ngàn người đã hưởng lợi nhờ những khám phá mà tôi đã cất công tìm tòi trong nhiều năm nghiên cứu, và không ít người đã tích lũy được một gia tài nhờ ứng dụng triết lý trên. Sự khởi đầu rất đơn giản, nó là ý tưởng mà bất cứ ai cũng có thể phát triển được. Bước ngoặt thuận lợi đến với tôi nhờ gặp gỡ với Andrew, nhưng còn về lòng quyết tâm, mục đích rõ ràng, khát khao đạt được mục đích cùng với một nỗ lực bền bỉ trong gần ấy năm nghiên cứu thì sao? Không có một khát khao bình thường nào có thể vượt qua được những thất vọng, chán nản, thất bại tạm thời, phê phán và những lời nhắc nhở của những người khác rằng tôi đang mất thì giờ cho một việc vô ích. Đó phải là một khao khát cháy bỏng, một nỗi ám ảnh. Khi ý tưởng trên lần đầu tiên được gieo vào tâm trí tôi qua ngài Andrew, nó như một đứa trẻ cần được tôi vỗ về, chăm sóc và nâng niu để có thể tồn tại. Dần dần ý tưởng đó trở thành một người khổng lồ có sức mạnh tự thân, và rồi chính nó lại vỗ về, chăm sóc và dẫn dắt tôi. Những ý tưởng là như vậy. Đầu tiên, bạn cho ý tưởng của mình sức sống, hành động và những hướng dẫn. Sau đó, chúng tự tích lũy được sức mạnh và quét sạch mọi vật cản trên đường đi tới thành công của bạn. Ý tưởng là một sức mạnh vô hình, mạnh hơn cả những bộ óc vĩ đại nhất đã khai sinh ra chúng. Những ý tưởng vẫn tồn tại mãi mãi, ngay cả sau khi những bộ óc đã sản sinh chúng trở về với cát bụi. Hãy chứng minh cho thế giới thấy điều bạn muốn làm, nhưng trước hết